Có cần nghỉ không? Không cần nghỉ hả? Không cần nghỉ, đẹp. Xin thầy giảng thêm về tánh biết và cái biết ý thức. Ở trong trong mỗi người á thì đều có sẵn một cái tánh biết, khi mới sinh ra là đã có sẵn một cái tánh biết rồi, cái đó gọi là cái tâm. Cái tâm nó bản chất của cái tâm là biết, cho nên gọi là tánh biết. Mà cái tánh biết đó nó đã hoàn hảo rồi. Đức Phật ngài gọi cái tánh biết đó là Pappasarajita, tức là một cái tâm chói sáng. Chói sáng tức là nó luôn rõ biết. Thầy thường hay nói, thầy đưa tay lên cái tên là ai cũng thấy liền, thầy vỗ tay cái là ai cũng nghe liền. Tức là cái biết đó nó rất là bén nhạy và nó rất là trực tiếp, nó trực nhận mọi thứ. Đó. Thành ra cái biết đó là lúc ngay nó hoàn hảo ngay từ lúc đầu. Nhưng mà con người được sinh ra là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì cái tánh biết đó đó đi qua mắt thì gọi là nhãn thức, tánh biết đó qua tai thì gọi là nhị thức, rồi thị thức, thiệt thức, thân thức, và qua ý thì gọi là ý thức. Thì thật ra là nhãn thức, nhị thức, thị thức, thân thức thì hầu như là không có vấn đề, bởi vì nó chỉ là một cái vật chất, nó chỉ là một cái vật chất để tánh biết đi qua mà nắm bắt cái đối tượng bên ngoài thôi, để mà nhận thức cái đối tượng bên ngoài thôi. Cho nên á, qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân á thì không vấn đề. Nhưng mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân á thì nó lại có một cái là nó có giới hạn. Tức là nó không sai thôi. Tức là thấy cái trong cái thấy là không sai, trong cái nghe không sai, trong xúc chạm, trong biết, trong này thì không có gì sai. Nhưng mà nó lại là giới hạn. Cho nên á, mắt người cận thị thì thấy khác, mà mắt người viễn thị thì thấy khác. Như vậy á thì viễn thị thì thấy theo viễn thị, mà cận thị thì thấy theo cận thị thôi, chứ không có gì sai cả. Bởi vì như vậy, cho dù là người đó thấy cận thị thì thấy mờ mờ, thấy viễn thị thì là thấy xa, nhưng mà qua thấy chỉ thấy thôi á thì vẫn không có gì phiền não khổ đau hết. Thì thấy sao thấy vậy thôi, thấy mờ mờ thôi, mà thấy rõ thì thấy rõ thôi, chứ cũng có gì phiền não khổ đau cả. Cho nên qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân á thì không có tội. Cho nên người ta mới nói rằng là chân giác vô công, căn trần hà tội. Tức là giác ngộ thì không có công lao gì cả, bởi vì tánh biết nó giác ngộ thôi chứ đâu có công lao gì. Tánh biết thì nó vốn là vốn nó là giác ngộ rồi, cho nên không có gì công lao cả. Còn căn trần cũng không có tội, mắt cũng không có tội, mà sắc cũng không có tội, tai không có tội, mà âm thanh cũng không có tội. Nhưng mà có cái anh ý thức á nè, cái anh ý thức á, anh mới là qua cái thấy cái nghe, anh là nhận vào cái đối tượng đó và bắt đầu anh xử lý, anh nói là đẹp là xấu, là thích là ghét, này kia là cái anh ý thức đó mới làm việc. Thì khi anh làm việc á thì thường á là anh sẽ dựa vào cái khái niệm, rồi từ những khái niệm á sinh ra kết nối những cái khái niệm thành tư tưởng, rồi kết nối tư tưởng thành ra là quan niệm, rồi chủ trương, rồi thành kiến, rồi thậm chí là tà kiến đủ thứ. Cho nên á nó mới sinh ra là cái chính cái anh mà ý thức á, cái anh biết ý thức á là cái anh mà trong duy thức á người ta nói là công vi thụ mà tội vi khôi gì đó, tức là công cũng là rất là lớn mà tội cũng rất là nhiều. Tức là nhờ cái biết đó, nhờ cái mà ý thức đó cho nên mình mới biết đó là công. Nhưng mà cái tội của nó là bày vẽ ra rất nhiều, bày vẽ ra đủ thứ. Cho nên nó mới làm cho che, nó chính cái ý thức đó, nó mới tạo ra cái che lấp trói buộc. Nivarana là cái che lấp và Sanyojana là trói buộc. Thì cái che lấp và trói buộc, cho nên khi mình cái người tu đó là cái người thấy ra được cái gì che lấp, cái gì trói buộc để buông đi. Đơn giản là vậy thôi. Cho nên nó là cho nên cái ý thức á thì nó khác với tánh biết, là ở cái chỗ thực ra ý thức cũng là tánh biết, nhưng mà cái tánh biết nó đã đi qua cái ý thức, cho nên á nó thêm thắt thêm, ban đầu là nó thêm khái niệm đó, rồi nó hình thành ra đủ thứ cả. Mà cái chính cái hình thành đó nó mới tạo thành ra là cái tà kiến, cái sai lầm này kia đủ thứ, và chính đó là tạo ra phiền não khổ đau. Cho thực ra là nếu, cho nên Đức Phật ngài mới nói là nếu mà trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, không biết chỉ biết thôi á, thì không có gì phiền não khổ đau hết. Mà khi mà trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, không biết chỉ biết á, thì lúc đó chính là gọi là tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh, kiến tức là thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm. Và tri là biết, tức là mình nói tri kiến tức là trải nghiệm thực á. Tri kiến tức là khi mình trải nghiệm qua mắt, thấy, tai nghe á, thì đó là gọi là tri kiến. Nhưng mà cái tri kiến mà nó bị pha vào cái khái niệm tư tưởng quan niệm á, thì nó lệch lạc đi. Đó. Còn nếu mà cái tri kiến mà nó hoàn toàn tĩnh lặng á, hoàn toàn là trong sáng á, thì lúc đó gọi là tri kiến thanh tịnh. Thì một cái người mà tu đó, cũng như cái quá trình hồi nãy mình nói đó, cái quá trình đó là mình chưa thấy được cái thực, cho nên mình cứ đi tìm khám phá mà cái quá trình khám phá đó lại là dẫn dắt bởi bạn ngã ảo tưởng, rồi cái ảo tưởng đó nó mới, khi mà nó trải nghiệm cái thực á, thì lúc đó nó mới là thấy ra, và thấy ra cái thực á thì nó lại buông cái ảo tưởng đi. Cứ như vậy mà nó giống như nó lột dần lột bỏ dần á, lột đi những cái mà Albert Camus gọi là cái kẻ lạ mặt á, tức là trong con người mình á, là bây giờ có quá nhiều khách, còn ông chủ thì không biết nó nằm ở đâu. Trong thiền tông người ta nói là trong mình có một ông chủ đóng á, nhưng mà mình là sống toàn là mình làm khách không à, tức là những cái vay mượn, chứ còn cái thực đó là cũng gặp mình không biết nó nằm ở đâu. Thì cái thực đó chính là cái tánh biết, còn cái vay mượn đó chính là cái khái niệm tư tưởng quan niệm của mình, cũng như là của học của từ người khác đem vào. Cho nên bây giờ nó quá nhiều cái thứ mà mình vay mượn, chẳng phải là cái thực, mình chưa thấy ra cái thực, mà cái thực đó nó bị cái vay mượn đó nó che đi, cho nên bây giờ mình là bị người khách chiếm cái ngôi chủ, và bây giờ là tất cả những cái ứng xử ở đời đó đều do khách ứng xử không à, chứ còn người chủ đi đâu mất tiêu rồi. Thì cái giác ngộ cũng là chính là tìm ra ông chủ, mà ông chủ đó chính là cái tánh biết, cái tánh giác đã có sẵn, nhưng mà mình cứ chạy theo cái ý thức, mà ý thức thì nó cứ sai lầm hoài, cho nên đến khi mà nó trải nghiệm được cái sai lầm rồi mà nó buông được á, thì lúc đó nó mới trở lại được với cái ông chủ lúc đầu. Như vậy á, là cái tánh biết và tướng biết á là giống nhau, ban đầu là nó giống nhau, nhưng mà dần dần khi mà qua mắt tai mũi lưỡi thân ý rồi á, nhất là qua ý, thì nó bị nhuốm bởi những cái khái niệm tư tưởng của mỗi người, và cộng hưởng với là cái khái niệm tư tưởng của bên ngoài, thì nó tạo thành ra một cái thế giới gọi là tục đế. Tạo ra một thế giới tục đế, hay là một cái thế gian, nó không còn là cái thế giới nguyên thủy của nó, không phải là cái thế giới hoàn hảo ban đầu, mà lúc đó nó đã tạo ra một cái thế gian đầy cả những cái khái niệm tư tưởng. Nhưng mà rồi á, có người là qua trải nghiệm, qua tri kiến tức là trải nghiệm á, trải nghiệm qua thấy biết cụ thể á, thì lúc đó nó mới vỡ ra, và những cái sai lầm nó mới rời rớt đi. Thì cái xả ly ly tham đoạn diệt như vậy nó mới đúng nghĩa. Chứ còn nếu mà mình trụ quan, mình xả ly là sai. Cho nên là có nhiều người càng tu là càng sai, là bởi vì cố tu quá đấy, đâm ra là không có trải nghiệm để thấy ra được sự thật. Đó là một sai lầm. Còn khi một cái người người ta đã thấy ra sự thật rồi á, thì lúc đó người ta mới thật sự là buông ra, và người ta không cần phải trải nghiệm hay là phải đi tìm kiếm gì nữa cả. Và lúc đó người ta đã thấy sự thật hiện hiện rồi. Còn mà khi mình chưa giác ngộ mà mình lại cố mà mà buông hết là sai. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài nói đó là để Ngài khai thị, thì người sau này thêm thắt vô quá nhiều làm cho vấn đề nó rắc rối ra. Thành, nó trở thành là tư tưởng quan niệm rồi, cho nó không còn là cái mà cái thấy thực được. Cho nên mình phân biệt giữa cái tánh biết á, thì khi mà tri kiến thanh tịnh á, thì lúc đó cái tướng biết á, qua mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, nó trở về được, hay là nó giác ngộ ra được cái tánh biết vốn đã hoàn hảo ngay từ lúc đầu. Đó là cái sự khác biệt. Nhưng mà hai cái này đó, tại sao sinh ra lại là cái tánh biết không ấy, cho sinh ra mắt tai mũi lưỡi thân ý làm chi cho nó khổ. Nhưng mà nếu không qua cái mắt tai mũi lưỡi thân ý để mà khám phá, để mà trải nghiệm á, thì người ta lại không thấy được cái sai, để buông cái sai ra để mới thấy là cái đúng. Còn nếu không thì người ta đối mặt với cái đúng, người ta cũng không biết cái đó là cái gì. Mình đang sống trong cái đúng nhưng mà không biết đó là cái gì. Còn nữa, câu thứ 10, làm sao khi pháp đến rất đau khổ và nhiều mất mát, nhưng chúng con có thể nhìn thấy mọi pháp đều hoàn hảo như thầy chia sẻ. Làm sao mà mọi pháp đều là hoàn hảo trong khi là mình đang rất là đau khổ, rất là phiền não? Thì cái này thầy nói rồi đó, cũng nhờ cái đau khổ phiền não đó mình mới là không chạy theo ảo tưởng nữa. Khi mình đã buông, mình đã thấy ra được tất cả những cái ảo tưởng, mà mình buông ảo tưởng xuống á, thì lúc đó mình mới thấy được sự hoàn hảo. Cho nên nếu mà không có cái đau khổ như vậy đó, không có cái mất mát đau như vậy á, thì mình cũng sẽ không thấy được hoàn hảo là như thế nào. Cho nên á, cái câu chuyện mà thầy thường hay lấy ra để chứng minh là cái câu chuyện của bên đạo Thiên Chúa đó, nói là thượng đế đó, thượng đế tức là pháp, thượng đế là sự vận hành hoàn hảo, thì bên đạo Phật mình gọi là pháp, sự vận hành của pháp, hay là nguyên lý vận hành của pháp, thì bên đạo Thiên Chúa người ta gọi đó là thượng đế. Thì sự vận hành của pháp là hoàn hảo, cho nên á, tất cả mọi sự diễn ra trên cuộc đời này đều là ý của thượng đế, tức là đều là hoàn hảo hết. Thế thì thượng đế mới sinh ra, bây giờ thượng đế là hoàn hảo rồi, nhưng mà nếu không sinh ra con cháu thì làm sao mà có ai biết được cái hoàn hảo đó là gì? Phải không? Cho nên thượng đế phải nắng ra Adam, để cho Adam mới là biết Thượng Đế là hoàn hảo, chứ chẳng thôi Thượng Đế hoàn hảo mới. Hoàn hảo mà chẳng ai biết được cái đó, không có ai để biết Thượng Đế hoàn hảo. Cho nên Thượng Đế phải nắng ra Adam. Nhưng mà nắng ra Adam và một cái vườn địa đàng, thì Adam là do Thượng Đế tạo ra cho nên hoàn hảo. Và vườn địa đàng cũng hoàn hảo, cũng do Thượng Đế tạo ra cho nên hoàn hảo. Nhưng mà để một thời gian Thượng Đế thấy là Adam không có làm gì cả, bởi vì sống trong hoàn hảo đâu có làm gì nữa, không có việc gì để làm hết. Cho nên ăn rồi là Adam cứ ngủ không à, chứ không có làm gì cả. Ủa, Thượng Đế nói vậy thì nó cũng làm sao nó biết được, nó thấy ra được sự hoàn hảo của mình. Thượng Đế mới nói là thôi, nếu mà một mình nó thì nó không có, không thấy ra được sự hoàn hảo. Thôi giờ mình nắng thêm một Eva là để cho nó có âm có dương, thì may ra nó mới có một cái sự tương tác nào đó để nó mới thấy được sự hoàn hảo. Chứ còn không nó hoàn hảo quá mà nó cứ nằm yên đó không làm gì. Cái đó lúc đó Thượng Đế mới sinh ra Eva. Sinh ra Eva đó, Eva cũng hoàn hảo luôn, cho nên cũng có vấn đề gì cả, và nó cũng chẳng hiểu được cái sự hoàn hảo là như thế nào, vì nó ở trong sự hoàn hảo cho nên nó không biết hoàn hảo là thế nào. Đó. Vì vậy cho nên là Thượng Đế mới là sinh thêm một quỷ Satan để dù cho Adam và Eva đó là ăn trái cấm, cho Adam ăn trái cấm thì khi đó nó mới sinh ra thiện ác. Ăn trái cấm thiện ác là khi đó mới sinh ra thiện ác. Ủa thì té ra sinh ra thiện ác cũng cần thiết, bởi vì nếu không sinh ra thiện ác á, thì để tạo ra tội lỗi, tạo ra đủ thứ rồi á, rồi đau khổ, rồi mới biến cái địa đàng nó trở thành ra là cái cõi cõi trần thế. Cái cõi địa đàng tự nhiên biến thành cõi trần thế. Từ trong cõi trần thế đó, người ta mới trải qua không biết bao nhiêu cái thăng trầm, nắng lửa mưa dầu. Và bên đạo Thiên Chúa có một cái cụm từ là nắng lửa mưa dầu, cũng giống như bên mình là vô thường khổ, vô thường và khổ vậy đó. Thì khi mà đường địa đàng biến trở thành là cái cõi trần gian á, thì lúc đó là một cái cõi đầy cả nắng lửa mưa dầu, tức là đầy cả những nỗi khổ đau, những cái khủng hoảng, những đau khổ này kia. Thì qua đó rồi đó, con người mới thấy như vậy, mới là buông dần ra, thấy ra được những cái sai lầm, cái đau khổ đó mới buông ra. Thì khi buông ra đó, lúc đó mới thực sự thấy được sự hoàn hảo của Thượng Đế. Cũng như bên mình á, cũng phải sống trải nghiệm từ đời này qua đời khác, rồi khi đó mình mới là thấy ra được sự hoàn hảo trong sự vận hành của Pháp. Đó. Cho nên á, tại vì mình đang ở trong cái phiền não khổ đau mà mình chưa thấy được cái ý nghĩa thực sự của cái phiền não khổ đau đó. Thì chính là thấy ra được phiền não khổ đau đúng nghĩa của nó đó, đúng cái vai trò của nó, đúng cái ý nghĩa thực sự của nó đó, thì lúc đó mình sẽ giác ngộ, mình sẽ buông, và lúc đó mình sẽ trở về với cái sự hoàn hảo lúc đầu. Câu 11. Nếu tạo mối quan hệ lợi ích làm ăn kinh doanh hoặc mở rộng mối quan hệ nhằm mang lại lợi ích cho mình thì có đúng với tinh thần Phật giáo hay không? Tất nhiên là trong Phật giáo đó nó có hai cái mặt. Một mặt là tục đế hay là cái mặt thế gian. Cái mặt tục đế và thế gian á thì đương nhiên là phải có mối quan hệ, rồi có làm thế nào cái thì trong đó đó đạo Phật là nói là làm sao mà lời mình lời người, hay là mình làm sao mà mình đúng tốt là được đó. Nếu mà mối quan hệ đúng tốt thì được, Nếu làm ăn đem lại lợi nhuận gì đó để đem lợi ích cho mình, cho người thì được. Cho nên là trong cuộc đời thì vẫn là có mối quan hệ, nhưng mà mối quan hệ sao đúng tốt là được cho, vẫn đúng với tinh thần Phật giáo, nhưng mà đúng về mặt tục đế thôi. Còn về mặt chân đế giác ngộ đó, thì nó vượt qua khỏi cái thiện ác đó, chứ không phải là nó cứ hoàn toàn lệ thuộc vào cái thiện ác đó. Việc chọn bàn mà chơi có phải là bỏ cái này tìm cái kia hay không? Con cũng có nghe một số người nói là phải chơi với bàn xấu thì mới phát huy được trí tuệ và từ bi. Vậy trong mối quan hệ độc hại, mình có nên rời đi hay không? Cái này thì theo nguyên lý đó, thì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên nếu mà mình quan hệ với những người xấu đó, thì mình cũng sẽ bị ảnh hưởng với cái xấu. Còn nếu mình quan hệ với những người tốt, thì mình sẽ ảnh hưởng cái tốt. Đó là cái nguyên lý đại cương là như vậy. Tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ. Thí dụ như khi một cái người mà họ có đủ bản lĩnh, hay là họ có đủ trí tuệ, thì họ có thể chơi với người xấu và cảm hóa được người xấu thì cũng tốt. Đó là trường hợp mà người ta nói là các vị Bồ Tát là Bồ Tát là vậy đó, tức là cái người có thể là sống với những người xấu, nhưng mà trước hết là họ cũng bị cái xấu đó chi phối, vì họ vẫn là ở với người xấu nhưng mà họ vẫn sống đúng tốt. Và họ có thể là qua cái đúng tốt của họ có thể cảm hóa được cái người xấu, thì như vậy là quá tốt. Thứ ba là khi ngày càng chánh niệm thì con lại khó chịu với sự thất niệm của người khác. Ví dụ trước đây con là người hay mất tập trung, rửa chén dễ vỡ. Nhưng bây giờ khi thấy người khác làm như vậy con lại khó chịu. Như vậy là như thế nào? Như vậy á là cái chánh niệm chưa đúng. Bởi vì á chánh niệm tỉnh giác á, mục đích của chánh niệm tỉnh giác là để thấy ra sự thật, chứ không phải là để là cái mục đích không phải là để đạo đức. Mục đích không phải là để đạo đức, cho nên thầy mới nói là cái người giác ngộ thì luôn có đạo đức. Nhưng mà người mà cố đạo đức á, thì chưa chắc đã giác ngộ. Cái người mà cố sống đạo đức á, thì chưa chắc đã giác ngộ. Nhưng mà người giác ngộ thì luôn là sống đạo đức. Phải không? Phải không? Bởi vì khi người giác ngộ rồi á, thì người ta biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên làm, cái gì cũng nên làm. Cho nên người ta sống luôn là người ta sống đúng tốt. Cho nên người giác ngộ thì đã có đạo đức. Nhưng mà cái người cố sống đạo đức á, thì phân biệt giữa đạo đức với không đạo đức, cho nên khi mà mình đạo đức được rồi á, cái chánh niệm mà để đạo đức chứ không phải chánh niệm để giác ngộ. Do là mình hành chánh niệm ở cái mức độ nào, mình hành chánh niệm để đạo đức chứ không phải hành chánh niệm để mà giác ngộ. Cho nên á, khi mình mà có chánh niệm á, rồi mình có đạo đức á, mình làm tốt á, thì mình thấy người khác làm xấu làm không tốt đó, là mình là bực mình, mình tức giận. Nhưng mà cái người giác ngộ thì họ không vậy, họ thấy người sai họ còn thương nữa, thấy sai càng thương hơn, chứ không phải là thấy người sai là ghét. Mà khi mà mình thấy người sai mà ghét á là mình đang sai đó. Còn khi mà mình thấy người sai mà mình thông cảm á thì mới đúng. Kính thưa sư ông, câu 12. Kính thưa sư ông, con có đọc cuốn Thực Tại Hiện Tiền của sư ông. Trong đó có nói là phải nghi ngờ. Có đoạn không tin kinh, đừng tin kinh. không những không tin mà còn phải nghi ngờ. Cả ông thầy dạy kinh mình cũng không tin. Học đạo thì chẳng cần tin vào ông thầy nào cả, trừ khi ông thầy chỉ cho mình thẳng vào sự thật và mình đã minh chứng được điều đó. Chỉ tin vào sự thật, phải lột cho hết mặt nạ ngôn ngữ, phải đào cho đến tận cùng cái thực. Con khá là băn khoăn về cái nghi ngờ, có nên nghi ngờ hay không. Ngay cả đối với sư ông, con phải làm sao để dẹp bỏ băn khoăn này. Ngoài ra, sư ông còn cho con hỏi việc nghi ngờ này có khác với hoài nghi là vichikicca trong 10 kiếp sự hay không, trong 5 thiền cái hay không. Nếu khác thì khác như thế nào, nếu giống thì cần diệt nó không. Con cũng chưa hiểu nghi kiếp sự và nghi thiền cái có khác nhau như thế nào, nên con mới gom chung như vậy. Nếu tiền thì sư ông dạy thêm cho con. Con cũng đã search trong hỏi đáp của Trung tâm Hộ Tông rồi, nhưng không có câu hỏi nào tương tự, nên con mới hỏi sư ông câu trên. Cái này thì không phải là thầy nói, mà là Đức Phật nói. Đức Phật nói là nói với người Kalama đó, bởi vì người Kalama khi Đức Phật Ngài đến giảng cho cái dân xứ Kalama đó, thì dân xứ Kalama mới nói rằng là trước đây cũng có một cái đoàn đến đây giảng, mà cũng nói là họ nói đúng. Bây giờ Ngài nói, cũng Ngài cũng nói Ngài đúng, tôi chỉ tin ái. Đại khái là người Kalama họ nói vậy. Thì á, Đức Phật Ngài mới nói là đừng có vội tin. Thì nghe ai nói vậy mà đừng có vội tin, mà phải xem cái điều đó nó có đối chiếu với thực tế đó như thế nào. Phải đối chiếu với thực tế có sự nó có đúng hay không. Cũng như khi các vị nghe pháp thầy đó, thì nếu mà quý vị đối chiếu với là các cái học thuật khác á thì mệt lắm. Bởi vì mình sẽ là đối chiếu với cái tông phái này, đối chiếu với tôn giáo kia thì nó mệt lắm. Nhưng mà mình đối chiếu với cái thực á, thí dụ như thầy nói rằng là khi mình nội sân lên á, thì đầu tiên là mình tim mình bị co bóp chẳng hạn vậy. Ủa thì đúng quá rồi, quá hồi nào giờ mình nội sân lên mình cũng để ý, bây giờ để ý thì đúng là tim mình co bóp thiệt. thì tức là nói đúng, tức là khi mình đối chiếu với sự thật và khi mình thực hiện cái điều đó thì thấy nó đem lại cái hiệu quả tốt cho sự giác ngộ giải thoát, tức là mình qua đó mình thấy ra được sự thật, hoặc là đối chiếu với sự thật mà mình đã trải nghiệm, hoặc là mình trải nghiệm để thấy ra sự thật thì lúc đó mình mới là tin. Còn nếu không á là ban đầu đừng có bồi tin. Đó là Đức Phật nói với người Kalama đó. Cho nên á thầy mới nói là bây giờ mình ai muốn tu gì thì tu, ai muốn tu kiểu gì cũng được hết trơn, chỉ cần thấy đúng cái nguyên lý thôi. Cũng như là Ngài An Nan, Ngài Cái Giết, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên là khác nhau hết, không có ai giống nhau. Nhưng mà cái cốt lõi là chung, tức là cái cốt lõi của sự giác ngộ đó là chung. Còn mỗi người thì mỗi hành khác nhau, người thì đa văn, người thì trí tuệ, người thì đủ thứ, thì không sao. Người thì khổ hành, người thì đầu đà gì đó, thì muốn ai muốn tu sao tu. Nhưng mà thật ra cái tu đó cũng là do nghiệp của người đó. Cái nghiệp của người đó vì phải chịu khổ cho nên nên mới phải tu khổ. Còn cái người ta không có cái nghiệp khổ thì người ta tu quậy quắng. Đại khái là vậy thôi. Cho nên á, ngay cả cái chọn cách tu đó cũng là do nghiệp. giống như Ngài Chakkhupala đó. Tự nhiên chọn là không có ngủ, thức suốt để tu cho giác ngộ. Mà khi giác ngộ rồi thì mù mắt, Hỏi Đức Phật nói, ủa sao này giác ngộ rồi lại mù mắt? Thì Đức Phật này nói, tại kiếp trước ông làm cho người ta mù mắt. Cho nên bây giờ tự nhiên là đi chọn cái pháp tu mà để đưa đến giác ngộ nhưng mà phải mù mắt. Đó, nó là vậy. Cho nên thầy nói là, ai muốn tu gì thì tu, nhưng mà phải biết cái cốt lõi của cái tu thôi. Cái cốt lõi của cái tu là luôn sáng suốt rõ biết mình, để điều chỉnh nhận thức và hành vi, để thấy cái sự hoàn hảo đã sẵn có, chứ không phải là để đi tìm cái gì khác. Đại khái là vậy thôi, là cái cốt lõi chung. Miễn sao là tránh hai điều, ai muốn tu sao không được cái trớn. Cho nên thầy là không có nói rằng là phải tu kiểu này, phải tu kiểu kia. Đó là lý do vì sao mà thầy không có phương pháp. Phương pháp tức là kiểu tu mà, kiểu tu này, kiểu tu kia, thì ai muốn tu kiểu gì tu sao được hết á. Mà tùy theo cái nghiệp của mỗi người thôi. Thì bây giờ tu sao là tu, nhưng mà tránh hai điều. Một là không làm cung rối cho bản ngã, và không làm cung rối cho người khác. Đơn giản là vậy thôi. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là Atta hi atta no na tho, koi na tho prosya. Mình là nơi nương nhờ của chính mình, chứ không nương nhờ bất kỳ ai khác. Đó. Cho nên mình không phải tin, không phải tin người khác. Nghe pháp là đừng có tin ngay. Mà mình thấy rằng, ồ đúng, đúng rồi. Đúng nên mình á, tức là đúng. Cái nào mà mình đối chiếu mà nó đúng nên mình á, là đúng. Còn không đúng nên mình là sai. Vậy đó. Chẳng phải là đối chiếu theo kinh điển, hay đối chiếu theo cái gì khác. Mà đối chiếu trên cái thực tế. Cho nên mình thường thường là mình, một là làm cung rối cho bạn ngã, tức là bạn ngã muốn thế này, muốn đắc thế này, muốn đắc cái kia, muốn tu cái này, muốn tu cái nọ để đạt được cái này cái khác, đó là làm cung rối cho bạn ngã. Còn bây giờ mình bạn ngã mình không có làm gì được, cho nên tin vào một ông thầy, thì ông thầy biểu gì mình làm đấy, đó là làm cung rối cho ông thầy. Thế đó. Nhưng mà Đức Phật lại nói rằng là mình là nơi nương nhờ của chính mình, chứ không nương nhờ ai khác. Vì mọi người đó, mọi người là một sinh nghiệp, mà sinh nghiệp của mọi người chính là bài học giác ngộ của người đó. Thế thôi. Còn cái chữ nghi ngờ đó, thì nó có hai cái loại nghi ngờ. Nghi ngờ tức là khi mình chưa thấy đúng sự thật, cho nên mình chưa tin. Nghi ngờ ở đây là chưa tin. Nghi ngờ có nghĩa là không tin hay là chưa tin. Còn cái nghi ngờ mà trong cái kiếp sử đó, hay là trong truyền cái đó, thì cái nghi ngờ này có nghĩa là phân vân nghi hoặc, lưỡng lự, do dự. Đó, cái tâm như vậy gọi là nghi hoặc, nghi ngờ. Tức là bây giờ ví dụ như mình ngồi thiền, mình nhắm mắt lại, mình hành cái gì đó không biết, mà cứ nghi là không biết là về đã đúng chưa. Không biết hành về đúng chưa, không biết là cái trạng thái này là trạng thái gì. Thì cái đó là cái đó gọi là nghi hoặc. Còn nếu cái người mà người ta đã biết rõ được á, cái đó là đúng hay sai, xấu hay tốt một cách rõ ràng minh bạch á, thì người ta sẽ ngồi, ví dụ như thầy ngồi thầy buông đa thôi, chẳng tu gì cả, nhưng mà thầy biết rằng là khi mình buông đa đó, thì đó chính là sự vận hành hoàn hảo của pháp. Cho nên thầy không có nghi ngờ gì cả, thầy sẵn sàng ngồi buông ra thôi. Nhưng mà cái người khác đó, ngồi buông ra thì, ủa không biết buông ra vậy rồi cũng lại buông ra vậy sao? Trong khi đó mình phải đắc cái gì chứ, không lại mình ngồi buông ra vậy thôi sao? Tức là họ cứ phân vân nghi hoặc do dự. Cho nên họ không biết cái đó đúng hay sai, xấu hay tốt thế nào. Thì cái đó mới là cái tiền cái. Tức là cái đó làm cho mình không có ổn định thực sự được, là bởi vì do cái phân vân nghi hoặc đó. Còn cái nghi ngờ kia là chưa tin, đâu phải ai nói gì cũng tin đâu. Cho nên hai cái loại này khác nhau, chứ không phải là giống nhau. Dạ, con kính bạch sư ông, đây cũng là bài học cho con về lòng người và cách chọn bạn mà chơi. Con đau khổ lắm, nhiều lúc tâm con không thể tha lỗi cho họ được. Con biết con phải học chấp nhận buông bỏ, nhưng con chưa làm được. Bây giờ con biết đi đâu, về đâu. Kính mong sư ông từ bi chỉ dạy cho con vượt qua. Con muốn tha thứ cho những người gây ra cho con đau khổ, nhưng con không làm được, vì họ quá độc ác và nhẫn tâm với con. Đây là một cái bài học khó khăn. Nhưng mà bài học càng khó khăn thì càng dễ giác ngộ. Nhưng mà tại vì do là mình không muốn thay đổi mình, mà mình muốn thay đổi đối tượng, cho nên mình mới là khổ. Chứ thực ra đó, nếu mình thay đổi chính mình á, chứ không cần thay đổi đối tượng, thì mình sẽ là thoát ra cái khổ nơi chính mình thôi. Mình nói mình có một cái người nào đó là họ, mình gặp những cái nghịch cảnh, hay là họ khó khăn đối với mình, họ làm khổ mình. Nhưng mà cũng tùy vào cái cách nhìn của mình thôi. Bởi vì nếu mà mình xem như đó là một cái cơ hội tốt để mình học cái bài học giác ngộ, để mình học cái bài học điều chỉnh lại nhận thức và hành vi của mình, thì đó là vẫn là cái môi trường học hành tốt, chứ đâu phải là thành ra cái này vẫn là do thái độ nhận thức và hành vi của mình thôi, chứ không phải là do đối tượng. Tất cả ngay từ cái buổi giảng đầu á, thầy đã nói rồi, tất cả những cái gì bên ngoài đến với mình á, dù là thuận hay nghịch, dù là khổ hay vui, dù là vinh hay nhục á, thì đều là để giúp cho mình đánh thức mình, để mình giác ngộ đấy mình. Đó là những cái tấm gương, mỗi cái hoàn cảnh là mỗi cái tấm gương để mình soi mình trong đó. Khi mình thành công thì mình coi cái mặt mình ra sao, mà coi cái thái độ á, chứ không phải mặt. Coi cái khi mình thất bại thì cái mặt mình ra sao, khi được thì mặt mình ra sao, khi vinh thì mặt mình ra sao, khi nhục thì mặt mình ra sao. Thì tất cả những cái bên ngoài á là giống như những cái tấm gương để phản ánh lại mình, để mình soi lại mình xem thử mình ra sao. Nhưng mà mình lại không chịu, mình cứ muốn sửa tấm gương không à. Mình không muốn sửa mặt mình, mà muốn sửa tấm gương. Cái tấm gương á là nó để mình soi thấy mình thôi. Thì bây giờ mình thấy mình, lúc đó thấy mình mặt hung dữ, thì giờ mình phải hiền lành lại. chứ còn đừng có nói, đừng không phải tấm gương. Phải do tấm gương. Vậy thì nếu như mình mà xem tất cả những cái đối tượng bên ngoài đến với mình đó, đều giúp mình giác ngộ đó, thì lúc đó mình sẽ cảm ơn tất cả, chứ không phải là mình hận thù. Không phải là mình hận thù hay là mình tha thứ. Cho nên là có một cái câu, có một người nói như thế này. Người đó nói rằng là lúc đầu á, mình gặp một cái kẻ đối nghịch, thì mình xem người đó là như kẻ thù. Nhưng mà sau một thời gian đó, nếu mà mình đủ bình tĩnh đó, thì sau một thời gian mình sẽ thấy rằng là quả nhưng mà họ có hung dữ với mình cách mấy đây nữa. Mà nếu mình bình tĩnh, mình nhẫn nại á, thì té ra đó là nhờ cái người này mà mình càng ngày mình bình tĩnh hơn, mình nhẫn nại hơn. Đó. Cho nên á, mình mới nói là mình mới thấy vậy thì mình mới là tha thứ. Ban đầu là mình là hận thù cái này, nhưng mà sau đó mình lại chịu đựng được một thời gian, tức là có nhận lại được một thời gian, thì sau đó mình là tha thứ. Nhưng mà sau đó mình lại càng ngày thì mình càng thấy mình càng yên ổn hơn. Lúc đó mình mới nói là nhờ cái người này mà mình ngày càng là thấy là bình tĩnh sáng suốt hơn nhiều. Chứ nếu mình không gặp cái đó thì mình ai mới nói mình sơ sơ thôi là mình đã chịu không nổi rồi. Còn bây giờ mình gặp một cái cảnh lớn lao như vậy mà bây giờ mình vẫn chịu nổi, thì như vậy người này là ân nhân của mình chứ không phải là kẻ thù. Như vậy đến lúc đó không còn nói họ là kẻ thù, không còn là tha thứ, mà là bây giờ mình lại trí ân họ. Nhờ cái người này mà mình mới là nên người như thế này. Thì thầy có kể câu chuyện của một cái nhà là kêu bằng cái gì triết học cũng ông Socrates đó, nhà hiền triết Socrates đó. Thì ông có một người vợ là cực kỳ khó khăn. Học trò mà đi học với ông Socrates á là rất sợ cái bà vợ đó. Thì cái một hôm á, bà vợ của ông Socrates á là chết. Cho ông Socrates mới làm lễ tang rất là trọng hậu. Thì mấy người học trò mới tới nói thầy, bà chết là thầy trò mình khỏe quá rồi con, mà thầy làm đám tang gì mà linh đình vậy. Đấy. Các mấy đứa con không biết vậy trơn. Chính tất nhờ có một bà vợ như vậy cho nên ta mới trở thành hiền triết. Chứ còn... cho nên mấy đứa con mà bây giờ học thầy được á là chính là nhờ bà là hung dữ khó khăn như vậy á, cho nên thầy mới là trở thành một cái người giác ngộ mới là dạy các con được. Ta nói ta tri ân á vợ, người vợ của ta mới làm lễ rất là long trọng như vậy nhá. Nên cái này vẫn là ngay từ đầu thầy đã nói rồi, không phải là bên ngoài, không phải là hoàn cảnh, mà là do thái độ của mình hết. Tất cả đều là từ thái độ của mình không thôi. Thành ra là phải vượt qua chính mình, chứ không phải là vượt qua ai hết á. Vượt qua người khác mệt hơn. Vượt qua mình cho nó khỏe. Kính bạch thầy, hiện trí tuệ của con chưa thấy được cái quy luật vận hành của tự nhiên. Nhưng con luôn tin vào tự nhiên có quy luật vận hành của nó, và sự vận hành đó luôn chính xác và hoàn hảo. Trong cuộc sống, con chỉ cố gắng sống không hại bản thân và tổn hại đến các chúng sanh xung quanh mình. Như vậy có được không? Vậy quá được rồi chứ gì nữa. Vậy quá tốt rồi. Tất nhiên là mình tin là bởi vì những người giác ngộ người ta thấy rõ cái luật vận hành của trời đất, của vũ trụ, cho nên nó là người ta mới sống rất là đúng tốt. Và mình cũng quan sát trong cuộc sống á, ai sống đúng quy luật á thì người đó nó sẽ sống được an lạc, còn người nào mà sống sai quy luật thì người đó từ làm khổ mình. Tại cái này vậy, cho nên qua những bài học đó mình mới thấy rằng là tất nhiên là có một quy luật rất hoàn hảo trong đời sống, trong cuộc sống. Đó, có một thế giới rất hoàn hảo mà mình đang sống trong thế giới hoàn hảo đó. Cũng như tất cười ấy, tất cười là mỗi người đang ở trong niết bàn. Nhưng mà do không thấy niết bàn cho nên đi chạy đi tìm niết bàn mà tạo ra luân hồi sinh tử. À, đó là một cái chuyện rất là buồn cười, nhưng mà nó cũng là hoàn hảo. Tức là chưa thấy thì đi tìm chứ mà không thấy thì cuối cùng là thấy hoàn hảo rồi. Đơn giản là vậy thôi. Câu 15. Với sự phát triển của xã hội ngày nay, con người bị mắc kẹt và ràng buộc bởi quá nhiều thứ ngoài kia. Theo đó là bao nhiêu bệnh tật, căng thẳng, stress, tâm thần, con người càng phấn đấu để khẳng định vị trí trong xã hội, thì bạc ngạ, tham sân si, tật đố, đố kỵ, ganh tị càng phát triển. Có những lúc con cảm thấy quá mệt mỏi và muốn buông bỏ mọi thứ để tìm đến một nơi yên tĩnh, yên bình, và từ đó con tìm đến chùa. Nhưng sau đó con nhận ra chùa cũng là nơi cần rất nhiều tiền, và chỉ có những mình thường quân mới được chùa trân trọng và đánh giá cao. Lúc đó con cảm thấy chơi vơi lạc lõng, như không còn nơi nào để đi, vì ngoài kia người ta đủ sức để vật lộn với sóng gió cuộc đời, mà chùa cũng là nơi cũng cần phải có tiền thì mới có được sự bình yên. Vậy thì con phải điều chỉnh thái độ và hành vi như thế nào cho đúng, thưa thầy? Cho nên thầy mới nói rằng là cái xã hội á thì ở đâu cũng như nhau. Thật ra không phải là thời bây giờ đâu nghe, trong thời Đức Phật á, sở dĩ mà Đức Phật ngài đặt ra rất nhiều giới luật, nếu mà ai coi cái bộ luật đó mới thấy trong tăng chúng cũng rất nhiều người sai lầm, bởi vì sao? Thật ra tăng chúng cũng là người bình thường mà giờ mặc y bố thối, chứ đâu có hơn gì đó. Còn cái điều á là khi vào đó thì nếu ai mà giữ giới luật hay là biết soi sáng lại mình thì người đó sẽ sống ít nhất là cũng sống được là an tĩnh đó. Còn nếu mà cao hơn nữa thì sẽ giác ngộ, đại khái là như vậy. Còn hoàn cảnh thì vẫn giống nhau. Hồi thời Đức Phật á thì hơi khác. Hồi thời Đức Phật là khi cái người mà đi xuất gia đó là chỉ đến học pháp với Đức Phật để ngài chỉ ra cho mình thấy cái nguyên lý tu tập thôi, rồi mình sẽ tự mình đi một mình, đi trải nghiệm, khất thực, rồi sống đối diện với mưa với nắng, thành ra một cái đời sống lúc đó đó thì nó lại khác. Nhưng mà con người càng ngày đó thì có cái khuynh hướng là xã hội hóa, con người xã hội hóa, cho nên mình thấy mình bay trên máy bay mình thấy là đất còn rất là nhiều, những ai làm nhà cửa cả mà cứ vô trong thành phố là cứ chen nhau từng tấc đất để mà ở đó. Thành ra con người là luôn là quy tụ lại với nhau, sống thành tập đoàn, sống thành cái đoàn thể, rồi á lập ra câu lạc bộ này, lập ra giáo hội kia, lập cho cái tông phái nọ, thì tất cả những cái đó đều là cái sinh hoạt của con người đó. Thì nó trong cái xã hội ngày nay đó thì bây giờ không phải là chùa, cũng không phải là ở đâu, mà là vẫn chính mình thôi. Đó là lý do vì sao mà thầy luôn cứ nói là mình phải trở về với chính mình, và mình là cái ngôi chùa. Mỗi người chính là ngôi chùa. Không có nơi an toàn. Cho nên có một cái câu nói, mà câu nói này cũng giống như là trong Phật giáo của một tác giả nào đó, thầy quên rồi, hình như là Nikko Kazantzaki thì phải. Ông ta nói rằng là không có mảnh đất bình an ở bên ngoài, chỉ có mảnh đất bình an ở trong tâm hồn bạn. Bởi vì cái thời mà Do Thái họ đi tìm cái mảnh đất lý tưởng. Nhưng mà ông Nikko Kazantzaki thì ông thấy rằng là không có một cái chỗ nào là mảnh đất lý tưởng, không có chỗ nào là mảnh đất bình an cả. Mà cái mảnh đất bình an là chỉ có trong tâm hồn mình. Vì vậy cho nên á, đừng có đi tìm mảnh đất bình an ở bên ngoài, không phải là đi tìm mảnh đất bình an ở trong chùa hay là ở đâu khác, mà là chỉ có mảnh đất bình an ở trong tâm hồn mình mà thôi. Cho nên dù là ở chùa, hay là ở đâu mà bình an vẫn là bình an. Đó. Cho nên đó, nhiều khi mình đừng có quá nhìn vào những cái hoàn cảnh bên ngoài. Mình đừng có thấy những cái hoàn cảnh bên ngoài mà mình đâm ra bất mãn. Và bởi vì mình không thể nào tìm kiếm được một chỗ nào ở bên ngoài mà bình an. Chỉ có trở về với sự bình an của tâm hồn mình mà thôi. Mà muốn bình an thì phải là soi sáng lại để mà thấy ra được cái điều gì mà đưa đến hại mình hại người, buông bỏ những cái điều đó thì là sẽ sống đúng tốt, vậy thôi, sẽ sống an lạc hạnh phúc thôi. Nếu không á là mình sẽ đi qua. Mình sẽ đi qua, mình thấy ở đâu cũng là không được như ý mình. Mà thực ra đó, không có một đâu mà như ý mình cả. Có một người nói một câu này. Ai nói là Thượng Đế, ai nói là Đấng Phàm Thiên, ai nói là chân lý, thì tôi nói là cuộc sống. Đó là ông Krishnamurti. Một cái người mà trong thế kỷ 20 là rất xuất sắc. Khi chỉ cho mọi người là trở về lại với chính mình. Đó. Thì á, mình thấy là đúng là cái cuộc đời này á, thực ra nó là chân lý đó. Tất cả những gì mà diễn ra trong cuộc đời này đó đều là chân lý hết. Đúng sai cũng là chân lý chứ, đúng sai cũng là chân lý. Đúng cũng là chân lý mà sai cũng là chân lý. Thì tức là cái sự thật đó là như vậy mà. Thí dụ như là khổ và tập cũng là chân lý. Mà khổ và tập là sai. Nhưng mà Đức Phật Ngài cho là chân lý. Diệt đạo là đúng, cũng là chân lý. Cho nên đều gọi là đế hết, đế là chân lý. Đó. Thì á, mình thấy là ở trong cuộc đời này á, là khổ hay là tập hay là diệt cái đạo gì cũng là đúng với sự thật của nó cả. Thí dụ như bây giờ mình đưa cái tay ra mình nắm cái cục lửa thì nó phỏng tay là đúng, chứ đâu có sai đó. Mình nói phỏng tay là sai, nhưng mà cầm lửa là phỏng tay là đúng, chứ đâu có sai. Cho nên á, thực ra này cái gì cũng là đúng hết, chứ không phải là không phải là sai. Nhưng mà cái chân lý đó nó nằm ở trong cuộc đời này, chứ không phải là chân lý nó nằm ở đâu khác. Thì á, cái cuộc đời này chính là cái trường học để mà mình giác ngộ, để mình soi sáng, để mình thấy lại chính mình. Và chỉ có mình thấy ra được chân lý, thấy được ra sự hoàn hảo ở trong chính mình, chứ không phải là tìm ở đâu khác. Vì vậy cho nên á, là mình chỉ cần soi sáng để thấy ra mình và học những bài học đó từ cuộc đời. Do đó thầy nói là thật ra cuộc đời dạy mình hai điều. Điều thứ nhất là khi mình đối diện với một cái hoàn cảnh nào đó, ví dụ như hoàn cảnh của cái người này nói rằng là không tìm đâu ra được một cái chỗ an lành gì đó chẳng hạn, thì á, thực ra là cuộc đời luôn luôn nói với mình một điều là đã thấy ra chưa. Tức là qua cái tình huống đó đã thấy ra chưa, qua cái đau khổ đó đã thấy ra chưa, qua cái thành công thất bại đó đã thấy ra chưa, qua cái được mất hơn thua đã thấy ra chưa, qua cái vinh nhục đã thấy ra chưa. Đó. Qua tất cả những cái tình huống trong đời sống đó mình đã thấy ra chưa. Thấy ra là giác ngộ, thấy ra được sự thật á. Quan trọng là mình đã thấy ra chưa. Còn nếu mà mình chưa thấy ra, mà mình muốn như ý muốn của mình á, mình muốn đạt được như ý muốn của mình á, thì cuộc đời luôn nói là không như ý muốn của người đâu. Chỉ có hai điều thôi. Một là đã thấy ra chưa. Cuộc đời này luôn, cuộc đời có rất nhiều bài học. Nhưng mà thực ra chỉ có hai điều thôi. Đó là thấy ra chưa. Và không như ý muốn của người đâu. và cũng nhờ là không như ý muốn của mình, cho nên mình mới là phải trở về để thấy ra chính mình, để thấy ra được sự thật. Rồi, hết giờ. Tuần sau đó. Y đằng nô nhang ti nằng hôn tu sốc y ta hôn tu nha ta yong. Y đằng nô nhang ti nằng hôn tu sốc y ta hôn tu nha ta yong. Y đằng nô nhang ti nằng hôn tu sốc y ta hôn tu nha ta yo y đăng ba ta mê pun nhang sa vang khaya vang ho tu.